Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ mừng kính thánh kẻ Giuse tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hôm 19 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng đại lễ truyền tình. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elisabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là Thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. ông bà và anh chị em thân mến. Về mặt lịch sử phục vụ, khởi nguồn từ bên Đông Phương, lúc đầu mầu nhiệm truyền tin nhập thể được mừng chung với lễ Giáng sinh. Dần dần, lễ Giáng sinh được mừng long trọng để phản ứng lại lạc giáo Nestorio. Từ đó, biến cố truyền tin được tách ra và mừng vào một ngày riêng, 9 tháng trước khi Chúa ra đời. Lễ này được tiếp nhận vào Roma từ thế kỷ thứ 7 dưới tước hiệu Annunciatio Domini, sự truyền tin của Chúa. Các lịch phục vụ ở bên Đông đều coi đây là lễ kính Chúa. Mãi tới thế kỷ thứ 11-12, nó mới được mang sắc thái là lễ của Đức Mẹ. Lịch phục vụ hiện hành trở về với danh xưng cổ điển. Chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa nhập thể nhằm cứu chuộc loài người. Phục vụ chú trọng tới việc Đức Kitô vào đời vì tuân phục Chúa Cha, đồng thời cũng chú ý tới Đức Maria đã đón nhận lời Chúa với lòng tin sâu xa và cưu mang Ngài cách âu yếm trong lòng. Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội long trọng mừng kính lễ truyền tin, nghĩa là ngày ngôi hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta vừa nghe lại cuộc đối thoại giữa Thiên Sứ Gabriel và Trinh Nữ Maria tại thôn quê hẻo lánh của cô, làng Nazareth, miền Galilee. Người ta nhận thấy lời chào của Thiên Sứ Gabriel thật đặc biệt, không chào bằng tên Maria nhưng bằng một danh xưng cao cả, đấng đầy ân sủng, nghĩa là người được Chúa ban đầy ân sủng để nắm giữ một vai trò mới, đó là sứ mệnh làm mẹ đấng Messiah, đấng cứu thế. Những bối rối rồi thắc mắc nơi Đức Maria thật dễ hiểu, bởi lẽ tâm trí và tâm hồn của mình đã dành trọn cho Thiên Chúa. Thế nhưng, sau khi được Thiên Sứ mô tả, giải thích ý định của Thiên Chúa, nhất là dưới quyền năng của Chúa Thánh Thần và một dấu chỉ cụ thể nơi trường hợp bà chị họ Elizabeth son sẻ mà mang thai lúc tuổi già, Đức Maria đã thưa lời xin vâng trước thánh ý Thiên Chúa. Thưa xin vâng ở đây có thể là thái độ khiêm tốn của Đức Maria, nhưng có lẽ đúng hơn, đó chính là thái độ tin tưởng và phó thác hoàn toàn để Thiên Chúa thực hiện điều người đã định nơi nữ tỳ của Chúa đây. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố Thiên Sứ Gabriel loan báo tin vui cho Đức Maria chính là quyết định của Thiên Chúa ban Chúa Giêsu, con một của người cho nhân loại, qua mẹ Maria, người đại diện cho nhân loại mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Đây quả là tin vui cả thể cho nhân loại và làm đảo lộn cả thế giới, vì là tin mừng về tình yêu cứu độ cao cả nhất, sâu thẳm nhất và vô hạn nhất của Thiên Chúa cho con người. Thế nên, không phải chỉ có Đức Maria được mời gọi, mà mỗi người tín hữu chúng ta cũng đều được mời gọi để tiếp tục cộng tác vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống yêu thương làm chứng cho tin mừng của Chúa trong cuộc sống của mình, nhất là luôn tìm thánh ý Chúa và sống trọn vẹn thánh ý của Chúa. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn biết noi gương mẹ, có trái tim rộng mở mà tâm hồn vâng phục trong khiêm nhu phó thác, để cộng tác với ơn Chúa trong suốt cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế này. Amen.
Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, mẹ trở nên hạnh phúc tuyệt vời. Nhờ mẹ nói lời Thiên Chúa đến với nhân loại, tuyệt nhiên quá muôn đời. Con chỉ thôi, mẹ thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ đừng chùn bước trước khó khăn. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ đừng để cho những khó khăn đè bẹp, nhưng hãy làm cho sức mạnh của bản thân và trong tư cách là Kitô hữu được bộc phát như những mầm sống một xã hội công bằng, huynh đệ, tiếp đón và an bình hơn. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 23 tháng 3 vừa qua dành cho 1.150 người gồm ban giám đốc, các học sinh và phụ huynh cũng như các cựu học sinh của Học viện Barbarigo ở thành phố Padova, Bắc Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập cơ sở giáo dục này. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trả lời những câu hỏi do một vài bạn trẻ nêu lên. Ngài nhận xét rằng, Thiên Chúa ủy thác cho người trẻ ngày nay một công tác quan trọng là đương đầu với những thách đố thời này, những thách đố về mặt vật chất, nhưng trước tiên là thách đố về nhân sinh quan. Thực vậy, cùng với những vấn đề kinh tế, những khó khăn trong việc tìm công ăn việc làm và tương lai bất định, chúng ta cũng thấy có cuộc khủng hoảng về các giá trị luân lý và thái độ ngỡ ngàng không chắc chắn về ý nghĩa cuộc sống. Trước những tình trạng đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, đừng chiều theo cám dỗ chạy trốn, khép mình trong thái độ cô lập ích kỷ, hoặc tìm quên trong rượu chè, ma túy, hoặc trong những ý thức hệ rao giảng oán thù và bạo lực. Đức Thánh Cha nói, đó là những thực tại mà tất cả chúng ta đều biết rõ. Vì thế, tôi khuyên các bạn đừng để mình bị đè bẹp, nhưng không chút sợ hãi, hãy làm nổi bật sức mạnh đến từ chính con người của các bạn, từ tư cách Kitô hữu của các bạn, từ sự kiện các bạn là những mầm mống sinh ra một xã hội công bằng, huynh đệ, có tinh thần đón tiếp và an bình. Cùng với Chúa Kitô, các bạn là sức mạnh của giáo hội và của xã hội. Nếu các bạn để cho Chúa Kitô uốn nắn, nếu các bạn cởi mở đối thoại với Chúa trong kinh nguyện, trong việc đọc và suy niệm tin mừng, các bạn sẽ trở thành những ngôn sứ và chứng nhân về niềm hy vọng. Tin Roma. Đức Thánh Cha giúp ba nước Phi Châu bị thiệt hại vì lũ lụt. Đức Thánh Cha Francisco giúp 150.000 euro cho ba nước Mozambique, Zimbabwe và Malawi để cứu trợ khẩn cấp trong giai đoạn đầu sau những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây nên. Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện đã ra thông cáo cho biết, Bộ nhân danh Đức Thánh Cha gửi sự trợ giúp cho ba nước Mozambique, Zimbabwe và Malawi bị thiệt hại nặng nề vì lũ lụt. Tuần trước, trong trận lũ lụt do trận bão Idai gây nên, đã tàn phá hoàn toàn các vùng giữa ba nước Mozambique, Zimbabwe và Malawi. Con số các nạn nhân đang gia tăng không ngừng. Hiện tại đã có ít nhất 300 nạn nhân thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và hàng trăm ngàn người phải di tản. Ít nhất 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Những thiệt hại về cấu trúc cũng đáng kể. Mưa lớn dữ dội kéo dài suốt tuần đã phá hủy hàng chục ngàn ngôi nhà và các tòa nhà công cộng và làm gián đoạn các đường giao thông huyết mạch quan trọng nhất. Thành phố Beira ở Mozambique bị san bình địa và nhiều trung tâm đô thị và làng mạc ở ba quốc gia này đã bị phá hủy. Mạng lưới điện và nước cũng như các cơ sở y tế cũng bị thiệt hại. Nguy cơ dịch bệnh là đáng lo ngại, trong khi các lực lượng cứu trợ đang vất vả để tiếp cận các khu vực cơn bão đi qua. Hôm thứ Tư 20 tháng 3 vừa qua, vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã bày tỏ đau buồn và sự gần gũi của Ngài với các dân tộc bị ảnh hưởng, và Ngài phó thác các nạn nhân và gia đình của họ cho lòng từ bi của Chúa, và cầu xin cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này được an ủi và nâng đỡ. Khoản đóng góp của Đức Thánh Cha diễn tả tình cảm và sự gần gũi tinh thần và phụ tử của Ngài. Qua Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Thánh Cha quyết định gửi khoản đóng góp đầu tiên là 150.000 euro, 50.000 cho mỗi nước, để cứu trợ người dân trong giai đoạn đầu của việc cứu trợ. Khoản đóng góp này là sự diễn tả tình cảm và sự gần gũi tinh thần và phụ tử của Đức Thánh Cha đối với những người dân và những vùng bị thiệt hại, và qua sự cộng tác của các tòa sứ thần, nó sẽ được phân phát cho các vùng bị thiệt hại nặng và sử dụng vào các hoạt động cứu trợ và trợ giúp người dân và các miền. Sự đóng góp của Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện cho các dân tộc Mozambique, Zimbabwe và Malawi là một phần của những trợ giúp mà toàn thể giáo hội công giáo đang thực hiện, bên cạnh các hội đồng giám mục và nhiều tổ chức bác ái. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ký và công bố tông huấn về giới trẻ. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ có tựa đề là Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng của chúng ta, sẽ được Đức Thánh Cha ký và công bố ngày thứ Hai 25 tháng 3 này trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Trung Italia. Tông huấn có hình thức như một thư gửi giới trẻ và nguyên bản được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Qua việc ký và công bố văn kiện này tại Loreto, Đức Thánh Cha muốn phó thác cho Đức Mẹ Maria văn kiện đúc kết Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới đã tiến hành tại Vatican cách đây 5 tháng, từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái, về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Trong một sứ điệp ngắn, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục đã phổ biến một đoạn do chính Đức Thánh Cha viết tay, và những câu đầu tiên của tông huấn sẽ là Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng của chúng ta, và Ngài sẽ là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài động đến đều trở thành trẻ, đều trở nên trẻ trung và tràn đầy sức sống. Vì thế, những lời đầu tiên mà tôi muốn gửi đến mỗi người trẻ Kitô là Chúa sống và Chúa muốn bạn sống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia, chuyến đi hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Fabio Dankin, đặc ủy của Tòa Thánh về Đền Thánh Loreto, nhận xét rằng việc ký và công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục tại Loreto vào thứ Hai ngày 25 tháng 3 này là một sự kiện ngoại thường, vì theo thông lệ, văn kiện này được ký và công bố tại Vatican. Lần này, Đức Thánh Cha ký văn kiện tại Loreto biến nơi đây thành nơi gìn giữ một ký ức lịch sử và sinh động. Cử chỉ này cũng xác nhận mối liên hệ giữa Đền Thánh Đức Mẹ Loreto và giới trẻ. Sứ điệp Đức Thánh Cha để lại là tái đẩy mạnh trung tâm Montoso ở Loreto này là nơi đón tiếp các bạn trẻ. Tin Iraq. Đức Thánh Cha đau buồn vì tai nạn chìm phà ở Iraq. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ đau buồn về tai nạn chìm phà ở Iraq hôm 21 tháng 3 vừa qua và cầu nguyện cho các nạn nhân. Trong điện tín do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký nhân danh Đức Thánh Cha cho biết Ngài đau buồn sâu sắc khi hay tin về tai nạn và bày tỏ sự liên đới bằng lời cầu nguyện với những người đang than khóc về những mất mát do tai nạn gây nên. Trong điện văn, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài khó dâng những người qua đời cho lòng thương xót của đấng toàn năng và cầu nguyện cho chính quyền địa phương và các nhân viên cứu nạn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin ơn phúc chữa lành, sức mạnh và sự an ủi trên toàn nước Iraq. Theo số liệu từ các nguồn tin chính thức, hơn 90 người, trong đó có nhiều gia đình, đã thiệt mạng hôm thứ Năm 21 tháng 3 khi một chiếc phà chở đầy khách trong ngày đầu năm theo lịch 34 và ngày của mẹ được cử hành vào ngày 21 tháng 3 hàng năm đã bị đắm trên sông Tigris gần thành phố Mosul. Chính quyền cho biết nhiều người trong các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, những người cố bơi ngược dòng khi chiếc phà chìm xuống. Số người chết có lẽ còn gia tăng. Nước sông Tigris đang dâng cao vào mùa này trong năm và càng tăng thêm sau mùa mưa khiến cho nó nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, chiếc phà bị đắm là do lỗi kỹ thuật và không có nhiều tàu ở trong khu vực đó để có thể cứu người dân. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan bác bỏ những chỉ trích nhắm vào Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Trong tuyên bố hôm 21 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Ba Lan bày tỏ sự thất vọng của các ngài trước những cáo buộc gần đây tại Âu Châu cho rằng vị Thánh Giáo Hoàng Ba Lan đã chậm chạp trong việc đề ra các chính sách có hiệu quả nhằm bài trừ tội lỗi lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội. Các giám mục Ba Lan nhận xét cay đắng rằng các thế lực thù địch với giáo hội lạm dụng tội lỗi lạm dụng tính dục để tấn công giáo hội đã đành. Nhưng ngày nay còn có cả các giáo sĩ hùa theo những luận điểm này là điều thực sự đáng quan ngại. Các giám mục nhấn mạnh rằng Đức Hồng Y Stanislaw D. Swiss, người từng là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, cho biết vị Giáo Hoàng Ba Lan đã phê chuẩn các đặc miễn giáo luật cho giáo hội tại Hoa Kỳ vào năm 1994 và giáo hội tại Ái Nhĩ Lan năm 1996, để các giám mục tại quốc gia này có thể áp dụng các chính sách không khoan nhượng đối với tội lỗi lạm dụng tính dục. Trước khi ngài công bố những sáng kiến của ngài vào tháng 5 năm 2001 trong tài liệu bảo vệ sự tôn nghiêm của các bí tích và các chuẩn mực phải giữ nhằm đối phó với các tội ác hết sức nghiêm trọng. Hội đồng giám mục Ba Lan cũng công bố trên trang web chính thức của Hội đồng giám mục toàn bộ tuyên bố của Đức Hồng Y Stanislaw D. Swiss, Tổng giám mục hiệu toàn Krakow. Đức Hồng Y Stanislaw viết hôm 20 tháng 3 vừa qua như sau. Các ý kiến mới nổi lên cho rằng Đức Gioan Phaolô thứ hai đã chậm chạp trong việc hướng dẫn giáo hội phản ứng lại tội lỗi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi một số giáo sĩ là những nhận xét đầy thành kiến và mâu thuẫn với các sự kiện lịch sử. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã không thay thế trách nhiệm của các giám mục ở các quốc gia riêng lẻ. Khi quan sát cuộc sống của các giáo hội địa phương, ngài đặc biệt chú ý đến cách thức các giám mục đối phó với vấn đề mới nổi lên này. Khi cần thiết, ngài giúp đỡ các vị, thường là theo sáng kiến của riêng ngài. Ngài đã làm như vậy theo lời thỉnh cầu của các hội đồng giám mục địa phương. Đây là cách ngài phản ứng lại trước cuộc khủng hoảng liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Vào thập niên 1980, khi cuộc khủng hoảng bắt đầu lên men trong giáo hội tại Mỹ, trước hết, Đức Giáo Hoàng quan sát các hoạt động của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và khi ngài đi đến kết luận rằng cần có các công cụ mới để chống lại những tội ác này, ngài đã trao cho các nhà lãnh đạo giáo hội những quyền lực mới. Những phân tích về cuộc khủng hoảng đã được Đức Gioan Phaolô thứ hai trình bày vào tháng 4 năm 2002 cho các vị hồng y người Mỹ được triệu tập đến Vatican sau việc công bố của tờ Spotlight. Nhờ vào các quy luật rõ ràng đã được Đức Giáo Hoàng chỉ ra, mức độ lạm dụng tại Hoa Kỳ đã suy giảm. Cho đến nay, những phân tích này vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tham chiếu cho tất cả những ai dấn thân đấu tranh chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi các giáo sĩ. Nó giúp chẩn đoán các cuộc khủng hoảng và chỉ ra lối thoát. Điều này đã được xác nhận bởi Hội nghị Thượng đỉnh bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội tại Vatican, được triệu tập bởi Đức Giáo Hoàng Francisco là vị trong cuộc chiến chống lại vấn đề này, đang quyết tâm đi theo con đường của những người tiền nhiệm của mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hôm 19 tháng 3 vừa qua.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bầu khí của mùa chay 2019 hôm nay, chúng ta được mời gọi sám hối quay về với Thiên Chúa là đấng công chính, từ bỏ con đường tội lỗi, quay về đường công chính của Thiên Chúa. Xin được chia sẻ vài tâm tình về Thánh Giuse, người công chính. Thánh Matthew giới thiệu về Thánh Giuse như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Ông Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Và sau khi được thiên thần giải thích, Giuse đã từ bỏ chương trình ý định của mình để tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Hai chi tiết diễn tả sự công chính của Thánh Giuse đó là trước hết công chính là tin vào Thiên Chúa và lời của Ngài, những mặc cải của Ngài. Thứ hai, công chính là sống luật yêu thương. Trước hết công chính là tin vào Thiên Chúa. Hình ảnh ông Abraham người công chính đã được sách Sáng Thế kể lại như sau. Abraham tin Đức Chúa và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Dù phải sát tế Isaac, Abraham vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Và rồi trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã nhắc lại cho chúng ta qua thư gửi tín hữu Roma. Mặc dù không còn gì để trông cậy, Abraham vẫn trông cậy và vững tin. Do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán, dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Còn về Thánh Giuse người công chính, đã được Thánh Matthew thuật lại trong bài phúc âm như sau. Ông Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Cuộc hôn nhân với Maria kể như không còn cách nào cứu chữa. Một cách cuối cùng về mặt nhân loại là từ bỏ ra đi. Đối với Thánh Giuse cả là một cuộc chiến đấu, một sự do dự giằng co trong tâm hồn. Vị hôn thê của mình, Maria, trước khi về chung sống lại mang thai. Phải quyết định thế nào đây? Sau khi suy nghĩ tính toán, Giuse đã định tâm đưa đến một quyết định. Âm thầm bỏ ra đi. Thế nhưng Thiên Chúa đã can thiệp, và trước lời giải thích của thiên thần trong giấc mộng, Giuse đã tin và vâng theo lời sứ thần hướng dẫn. Trong tông huấn về Thánh Giuse với tựa đề Đấng Bảo Vệ Chúa Cứu Thế, Redemptoris Custos, ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1989, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã viết thật rõ. Công đồng Vatican II đã nói về Đức Maria, Đức Trinh Nữ đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với con mình cho đến bên thập giá. Thế mà khởi đầu cuộc lữ hành này, đức tin của Maria đã gặp đức tin của Giuse. Nếu bà Elizabeth đã nói với mẹ Đấng Cứu Thế, phúc thay kẻ đã tin, thì người ta cũng có thể nói, trong cùng một chiều hướng, tuyên xưng Thánh Giuse là người diễm phúc, bởi vì Giuse đã tích cực đáp lại lời Thiên Chúa trong giây phút quyết định đó. Quả thật, Giuse không đáp lại lời truyền tin của sứ thần như Maria, nhưng ông đã làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Điều Giuse làm hoàn toàn là phụ sự tuân phục của lòng tin. Người ta có thể nói rằng điều Giuse thi hành đã nối kết người một cách hết sức đặc biệt với đức tin của Maria. Giuse đã chấp nhận điều Maria đã đón nhận khi được truyền tin như là một chân lý đến từ Thiên Chúa. Công đồng nói phải bày tỏ sự tuân phục của lòng tin đối với Thiên Chúa mặc khải. Nhờ sự vâng phục đó, con người phó tác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do, dâng lên Thiên Chúa mặc khải sự quy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn sàng chấp nhận mặc khải người ban cho. Câu này liên quan đến chính yếu tính của đức tin, được áp dụng trọn vẹn cho Giuse người Nazareth. Niềm tin của Giuse và Thiên Chúa được liên kết với niềm tin của Maria để rồi cùng phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa. chính cái cảm nhận này mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đô Đệ Nhị đã chính thức công bố cái tông huấn đấng bảo vệ Chúa Cứu Thế Redemptoris Custos, chính ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 15 tháng 8 năm 1989. Rồi điểm thứ hai, công chính là sống luật yêu thương. Trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 25 nói về ngày phán xét, Chúa dựa trên luật yêu thương như là tiêu chuẩn để phân biệt, để xét xử. Còn khi kể về Thánh Giuse như chúng ta đã vừa nghe Thánh Matthew đã viết, ông Giuse chồng bà là người công chính, đã không muốn tố giác bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Giuse có quyền tố cáo Maria, nhưng ông đã không làm theo luật Môi-se cho phép trong sách Đệ Nhị Luật chương 24 câu 1. Giuse không làm như luật cho phép, không làm ầm ĩ, không trao ly thư và đuổi Maria đi. Nhưng ông đã âm thầm chọn một giải pháp xem ra hết sức bác ái, âm thầm ra đi. Một quyết định đầy tràn bác ái, tôn trọng Maria, xem ra chịu phần thiệt về trong mình. Và có thể nói chính vì thế mà Giuse được gọi là người công chính. Tuần vừa rồi tôi có đọc trên báo Tuổi Trẻ có một bài báo nói về những xung đột rạn nứt trong gia đình vì vợ chồng không tôn trọng những riêng tư của nhau. Có những người vợ người chồng xem ra mình như có quyền xem cái điện thoại, vi tính hoặc mở email của nhau hay thư từ của nhau. Hay còn lớn rồi, cha mẹ cũng muốn xen vào những điều rất riêng tư của con, ngay khi chúng không muốn. Đời sống của mỗi người, dù có thân thiết đến mấy, vẫn có một khoảng không gian riêng tư, chỉ cho mình thôi. Và có thể nói khoảng riêng tư ấy, chỉ có Chúa và bản thân biết. Chúa Giêsu, con xin Chúa làm người rất yêu mến, tôn trọng Đức Maria và Thánh Giuse, nhưng Ngài vẫn có một khoảng không gian rất riêng tư dành cho Thiên Chúa Cha, mà cha mẹ người không biết, và người cũng không nói cho cha mẹ biết. Trong biến cố lạc mất con trong đền thờ, Thánh Luca đã kể lại, khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổ phận ở nhà của cha con sao? Kính thưa cộng đoàn, như vậy yếu tố thứ hai của sự công chính là sống bác ái yêu thương, được đặt trên nền của việc tôn trọng, tuân theo thánh ý Thiên Chúa, và việc tuân theo thánh ý này sâu thẳm là nơi thiêng liêng, chỉ có cá nhân người đó và Thiên Chúa biết mà thôi. Đức Maria chấp nhận thánh ý Thiên Chúa mang thai con Thiên Chúa, đó là khoảng không gian thiêng liêng giữa mẹ và Thiên Chúa. Thánh Giuse khi quyết định lìa bỏ Maria cách kín đáo, đó là một quyết định vô cùng bác ái đối với Maria. Nhưng sâu thẳm hơn, Giuse đã tôn trọng bí mật riêng tư của Maria. Giuse đã không xen vào, đòi phải biết sự riêng tư ấy. Và sự tôn trọng này được hướng dẫn từ Thiên Chúa qua giấc mộng mà Giuse cảm nhận. Thái độ bác ái yêu thương mà Giuse dành cho Maria được đặt trên nền tảng tôn trọng chương trình riêng tư mà Thiên Chúa đặt để cho Maria. Giuse không hề thể hiểu chương trình này thế nào, nhưng khi tỉnh dậy, Giuse đã làm theo lời sứ thần dạy, và ông đã đem Maria về nhà mình. Các thầy thân mến, trong truyền thống của chúng viện cũng như trong tất cả các tu viện, cái khoảng trống riêng tư đó chỉ có các thầy riêng đối với mặt Chúa và một người nữa được biết với sự đồng ý của các thầy, đó là cha linh hướng. Và chính vì thế, theo luật trong giáo hội từ ngàn đời rồi, cha linh hướng khi biết cái sự thật về con linh hướng của mình, trong khi họp hội đồng ban đào tạo, cha linh hướng buộc phải im lặng. Dù biết rất rõ người con linh hướng của mình không có thể tiến chức được, nhưng mà khi toàn thể các ban giáo sư quyết định, cha linh hướng tuyệt đối giữ thinh lặng. Và có nhiều lần tôi tham dự các cuộc họp các đại chủ viện đặt về vấn đề này. Trong lúc đó, cha linh hướng khi biết con linh hướng của mình một thời này không đủ tư cách để tiến lên chức linh mục, và chỉ có mình ai biết thôi, trong hội đồng mọi người không ai biết, vẫn quyết định cho thầy này lên tiến chức. Lúc đó cha linh hướng sẽ phải làm gì? Tất cả mọi người đều nhất trí linh hướng tuyệt đối thinh lặng. Nếu cha linh hướng nói ra có thể giải quyết được một trường hợp của thầy này thôi, nhưng uy tín của linh hướng sẽ mất hết và sẽ thiệt hại vô cùng với tất cả những người khác. Nên đây là một điều vô cùng quý báu trong đời sống giáo hội. Và nếu mà chúng ta bước thêm một bước nữa về bí mật của tòa giải tội cũng vậy. Những cái khoảng riêng tư chỉ riêng cá nhân đó biết trước mặt Chúa mà thôi, giờ đây nói với cha linh hướng hoặc trình bày với cha giải tội, và linh mục giải tội đó có chết cũng không được nói, không nói với ai, và tôn trọng bí mật riêng tư đó, bởi vì đó là cái khoảnh khắc, cái khoảng không gian vô cùng thiêng liêng giữa người đó với Thiên Chúa, và con người không xen vào. Dù xe hôm nay mà chúng ta mừng lễ đã làm gương cho chúng ta về điều này. Ngài không hiểu kế hoạch lạ lùng của Thiên Chúa, mặc dù được báo mộng đó, có lẽ là Thánh Giuse không hiểu biết, không thể hiểu được, nhưng mà rồi Ngài đón nhận, cũng như mẹ Maria trước cái vấn nạn, làm sao tôi có thể có con được vì không biết đến người nam. Sứ thần giải thích không việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Đức Maria cũng chẳng hiểu cái điều này xảy ra như thế nào, không hiểu được, nhưng đón nhận. Kính thưa cộng đoàn, đó chính là điểm nền tảng mà Giuse được gọi là người công chính. Và mùa chay với mẫu gương công chính của Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi cũng đi vào con đường công chính mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta, với hai điểm. Thứ nhất đó là tin vào Thiên Chúa, và qua việc lắng nghe và thi hành lời Chúa dạy một cách cụ thể qua những biến cố mà Chúa gửi đến trong cuộc sống. Và thứ hai là sống tràn đầy bác ái, yêu thương với người chung quanh, tôn trọng những khác biệt, những riêng tư của những người chung quanh mình. Xin Thánh Giuse luôn bảo vệ mỗi người chúng ta, cộng đoàn chúng ta, chủng viện của chúng ta, và đặc biệt trong mùa trăng thánh này, xin Thánh cả Giuse giúp chúng ta biết quay về với Thiên Chúa là đấng công chính, để rồi sẽ cùng được chia sẻ với Chúa Giêsu phục sinh sự sống lại vĩnh cửu với Thiên Chúa. Amen.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục phân tích nội dung chương 6 của Tin mừng theo Thánh Gioan. Sau đó, chúng ta điểm qua những đoạn văn khác của tác phẩm. Chúng ta tiếp tục với phần thứ ba. Bánh mà Chúa Giêsu tặng là thịt của người. Từ câu 51C đến câu 58. Đây là trọng tâm của mặc khải về bí tích thánh thể. và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Câu 51 đánh dấu một sự chuyển nghĩa của danh từ bánh. Cho đến nay, mạch văn nói đến bánh như một chức năng của Chúa Giêsu đối với nhân loại và được hiểu theo nghĩa bóng. Bánh trường sinh, bánh từ trời xuống. Và bây giờ, bánh được đồng hóa với thịt của Chúa Giêsu. Nên biết là, trong bản văn tiếng Hy Lạp, sắc có nghĩa là thịt, được hiểu về nhân tính của Chúa Giêsu đã được nói đến ở chương đầu Tin Mừng, chương 1 câu 14. Lời đã trở thành thịt. Đoạn văn này thường được dịch sang tiếng Việt là lời đã trở nên xác phàm, lời đã trở nên nhục thể. Vì thế, thịt tôi ở câu 51 phải hiểu như là thân xác, thể xác, con người của tôi, liên quan đến việc ngôi lời nhập thể. Để cho thế gian được sống. Trong Tin Mừng Thánh Gioan, thế gian mang nhiều ý nghĩa. Có khi được hiểu về vũ trụ, thế giới, có khi hiểu về nhân loại, có khi hiểu về lực lượng sự giữ chống lại Tin Mừng. Ở đây, thế gian được hiểu như là nhân loại. Chúa Giêsu ban sự sống của mình cho nhân loại, ngõ hầu họ được sống. Câu nói này hàm ngụ ý tưởng của một cuộc hy tế. Phản ứng của người Do Thái cho thấy rằng, từ bánh đã có ý nghĩa khác, có tính cách vật lý, gợi lên chuyện ăn thịt, uống máu, là một điều ghê tởm và bị luật cấm. Thế nhưng, thay vì đính chính, Chúa Giêsu lại nói mạnh hơn nữa rằng, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Chẳng những Chúa Giêsu không trách người Do Thái, vì họ đã hiểu các từ ngữ theo nghĩa đen, nhưng người còn đi xa hơn nữa. Đúng là người đang nói về việc ăn thịt và uống máu. Bởi vì thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Hơn nữa, các thính giả buộc phải lựa chọn một trong hai thái độ mang theo những hệ luận nghiêm trọng. Hoặc là ăn thịt và uống máu thì có sự sống muôn đời. Hoặc là không ăn thịt và uống máu thì không có sự sống. Những câu kế tiếp quảng diễn khía cạnh tích cực hơn là khía cạnh tiêu cực. Kẻ ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu thì ở lại trong người, câu 56. Sống nhờ người, câu 57. Mối tương quan này bắt nguồn từ Chúa Cha. Sự sống được thông từ Chúa Cha cho Đức Giêsu cũng được thông cho kẻ nào ăn thịt và uống máu. Ta có thể nhận thấy đằng sau những lời tuyên bố ngắn gọn này, Thánh Gioan muốn gói ghém nhiều đạo lý nòng cốt của Tin Mừng. Chẳng hạn, đạo lý về mục đích của sự nhập thể. Đức Kitô mang sự sống của Chúa Cha cho nhân loại và đưa nhân loại về với Chúa Cha. Đạo lý về sự ở lại được nhắn nhủ đặc biệt trong bài giảng ở nhà tiệc ly, chương 15. Đạo lý về sự vượt qua. Việc uống máu giả thiết sự đổ máu về phía Đức Giêsu, nhưng nhờ cái chết của người mà sự sống vĩnh cửu được ban cho nhân loại. Tóm lại, ngôn ngữ của những câu 51 đến 58 khá phức tạp. Một đàng, chúng ta được mời ăn thịt Chúa Giêsu, khác với việc đón nhận người bằng đức tin. Đàng khác, việc ăn thịt không thể hiểu theo nghĩa vật lý, như xảy ra trong các buổi tế tự của nhiều tôn giáo, ăn thịt, uống máu. Việc tiếp nhận Chúa Giêsu diễn ra trên bình diện của lòng tin. dù sao, xem ra điều Thánh Gioan muốn nhấn mạnh đặc biệt là việc kết hiệp huyền nhiệm nhờ việc ăn thịt và uống máu. Chúng ta trở nên một thân xác với Chúa Giêsu, chia sẻ một sự sống với người. Thứ bốn, kết luận, câu 59 đến câu 57. Tiếp theo những tiếng sầm xì của các môn đệ, Chúa Giêsu khẳng định rằng, người từ Chúa Cha xuống, rồi lại lên cùng Chúa Cha, câu 61, câu 62. Có ý kiến cắt nghĩa rằng, câu này muốn nêu bật nền tảng của niềm tin vào Chúa Giêsu là đấng từ Thiên Chúa mà đến và đấng hiển trị với Thiên Chúa. Hai chuyển động này tạo nên cấu trúc của tin mừng thứ bốn. Phần đầu, từ chương 1 đến chương 12, bàn về chuyển động từ trên xuống, nghĩa là Chúa Giêsu từ trời xuống để trở thành ánh sáng và sự sống cho những ai tin vào người. Phần thứ hai, từ chương 13 đến chương 20, là chuyển động đi lên, nghĩa là bàn đến việc Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha và để lại dấu hiệu của sự hiện diện của người nơi bí tích thánh thể. Nhờ việc tin là ăn bánh thiêng liêng và ăn bánh bí tích mà con người kết hiệp với Chúa Giêsu nhập thể, tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, đức tin là một hồng ân của Chúa Cha, câu 65. Tác giả ghi nhận có nhiều kẻ không tin, câu 64. Và thậm chí có những môn đệ đã rút lui, câu 66. Ở đây, xem ra đức tin không chỉ giới hạn về những lời mặc khải liên quan đến bí tích thánh thể, nhưng bao gồm toàn thể thân thế của Chúa Giêsu. Một đề tài khác cũng được gợi lên trong phần kết luận là thần khí, nói ở câu 63. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Câu này được giải thích theo nhiều cách. Duy có thần khí mới mang lại sự sống, chứ xác thịt không thể nào thông ban sự sống. Thần khí mới giúp chúng ta hiểu được những lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta thịt, thân xác của người. Thân xác mang thần khí phục sinh. Tóm lại, toàn thể chương 6 giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về bí tích thánh thể. Ngoài những đề tài liên quan đến chủ đề vượt qua, tưởng niệm hy tế thập giá và phục sinh mà chúng ta gặp thấy nơi tin mừng Nhất Lãm và Thánh Phaolô, tin mừng của Thánh Gioan muốn nối kết bí tích với mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, lời đã thành thịt, lời đã thành xác phàm. Và con người đón tiếp Chúa Giêsu bằng đức tin và lãnh bí tích. Nhờ đó, họ được kết hợp với Chúa và được sống đời đời. Chúng ta đi qua phần B lớn, khảo sát những bản văn khác. Ngoài bài giáo lý về bánh hằng sống ở chương 6, tin mừng Thánh Gioan còn chứa đựng nhiều đoạn văn khác mà các giáo phụ thường trưng dẫn khi diễn giảng về bí tích thánh thể. 1. Tiệc cưới Cana, chương 2 từ câu 1 đến câu 11. Tư tưởng về bí tích được gợi lên không những nơi rượu ngon, nhưng nhất là nơi những ý tưởng về tiệc cưới, rượu mới. 2. Nước và máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu, chương 19 câu 34. Các giáo phụ đã giải thích nước và máu như là biểu tượng của bí tích rửa tội và bí tích thánh thể, đồng thời với việc khai sinh hội thánh từ cạnh sườn của Chúa Giêsu, cũng như trước kia bà Eva phát sinh từ cạnh sườn của ông Adam. Vài giáo phụ giải thích nước như là thánh linh được ban trước, rồi mới đến máu là bí tích thánh thể. 3. Bữa tiệc ly. Như đã nói trên đây, Thánh Gioan không thuật lại việc thiết lập bí tích thánh thể vào bữa tiệc ly. Tuy nhiên, tác giả đã dành ra các chương 13 đến 17 để thuật lại những lời tâm sự chối chăng của vị thầy trước khi ra đi. Ta có thể coi đây như một bài suy niệm về nội dung xúc tích của việc tham dự bí tích với các đề tài. Rửa chân phục vụ, chương 13 từ câu 1 đến câu 20. Ở lại trong Chúa Giê-xu như cành nho gắn liền với thân nho, chương 15 từ câu 1 đến câu 8. Có thể bổ túc với hình ảnh hạt lúa mì gieo xuống đất phải chết đi, thì mới mang lại hoa trái, chương 12 câu 24. Giới răn yêu thương được lặp đi lặp lại nhiều lần, chương 13 câu 34 đến câu 35, chương 15 câu 12 đến câu 13. Hồng ân Thánh Linh giúp cho các môn đệ hiểu thấu đáo lời của Thầy, chương 14 câu 26, chương 16 câu 13. Ơn kết hiệp. Chúa Cha và Chúa Giê-xu đến cư ngụ trong tâm hồn những kẻ yêu mến và giữ lời Chúa, chương 14 câu 22. Kinh nguyện hiến tế, chương 17 câu 1 đến câu 26. 4. Bữa tiệc sau khi sống lại. Chương 21 của Tin mừng Thánh Gioan, câu 9 đến câu 13, thuật lại một bữa tiệc tiếp theo chuyện mẻ lưới kỳ lạ. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-xu bảo các ông, đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy cá lớn. Đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-xu nói, anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi, ông là ai? Vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Bánh và cá liên tưởng đến phép lạ hóa bánh nói ở chương 6. Cũng như lần ấy, chính Chúa Giê-xu đã giữ vai trò chủ động. Người mời các môn đệ đến dùng bữa ăn do người dọn. Điều đáng lưu ý là lần này, các môn đệ nhận biết người là Chúa, Kyrios. Bữa tiệc mang tính cách tuyên xưng Đức Kitô phục sinh vinh hiển. Chúng ta có thể rút ra những kết luận sau. Để tìm hiểu bản chất của bí tích thánh thể trong Tân Ước, chúng ta cần quy chiếu không những là trình thuật về việc thiết lập trong bữa tiệc ly, nhưng còn những đoạn văn khác nữa. Dù sao đi nữa, đây không phải là những ký sự về thuật lại việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích, nhưng là chứng tích về lòng tin và về việc cử hành bí tích trong hội thánh tiên khởi. Qua bí tích này, Chúa Giê-xu tiếp tục hiện diện giữa các môn đệ như tấm bánh được trao ban và được dâng tiến. Nói cách khác, những bản văn Tân Ước phản ánh niềm tin của hội thánh tiên khởi vào bí tích. Dựa trên các bản văn này, những thế hệ kế tiếp sẽ quảng diễn thành những đạo lý với mục tiêu huấn giáo cũng như với mục tiêu bảo vệ chân lý đức tin. Thật vậy, những ý niệm căn bản đã được gói ghém trong các bản văn Tân Ước. Y tế, tưởng niệm, hiện diện, giao ước mới, hiệp thông, vân vân. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề sau khi bàn về tương quan giữa bí tích thánh thể với Thánh Linh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong vài tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ nhất bàn về việc Thiên Chúa giải thoát dân Israel theo dòng lịch sử trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại. Hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu bài thứ hai, trình bày việc Đức Kitô hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Một, tương quan của Thiên Chúa với loài người được thực hiện nơi Đức Kitô. Các hoạt động trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người, đến nỗi mang dáng dấp và bản tính của một con người, nơi chính con người Đức Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa trở thành xương thịt trong thân phận phàm nhân. Theo Tin Mừng Thánh Luca, chương 4, câu 18 đến 19, Đức Giêsu đã nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah, chương 61, câu 1 đến câu 2, để diễn tả sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu, đồng thời cho biết ý nghĩa của năm toàn xá trong thời Tân Ước. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, công bố ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù sáng mắt, giải phóng những ai bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa. Thật vậy, nơi Đức Giêsu, những điều Thiên Chúa hứa và những điều mong đợi của dân Chúa được thực hiện và hoàn tất. Đặc biệt hơn, mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được thiết lập nơi chính Đức Giêsu. Chính vì thế, Đức Giêsu đã tuyên bố trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 14, câu 9, rằng: "Ai thấy ta là thấy Chúa Cha." Đức Giêsu chính là bằng chứng để chúng ta thấy tận mắt những hành động yêu thương và dứt khoát của Thiên Chúa đối với dân của Người. Sứ điệp của Tân Ước giúp cho chúng ta cảm nhận sâu xa về kinh nghiệm yêu thương trong sự kết hiệp giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu, là kinh nghiệm mà chính Đức Giêsu đã sống và loan báo cho nhân loại. Đức Giêsu hiệp thông với con người, rất tín thưa: "Abba, Cha ơi", để dẫn đưa chúng ta đi vào trong chính trung tâm đời sống của Thiên Chúa. Khi thực hiện sứ mạng ngôn sứ, Đức Giêsu loan báo tình thương giải phóng của Thiên Chúa cho những người nghèo, người tội lỗi. Đức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta đi theo Người, vì Người là đấng tiên phong tùng phục kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Đức Giêsu ý thức và khẳng định mình là người con được Cha trao ban mọi sự cách tự do hoàn toàn, như Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 16, câu 15 ghi lại: "Mọi sự của Cha đều là của Thầy." Từ đó, Đức Giêsu quyết định mời gọi mọi người chia sẻ những ân ban của Người và thông phần với Người trong ơn làm con của Thiên Chúa. "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe thấy nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết." Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 15, câu 15. Đối với Đức Giêsu, nhận ra và sống trong tình yêu của Chúa Cha là quy hướng tất cả những hành vi của mình theo lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa, để nhờ đó mà sự sống được khai sinh. Đức Giêsu chính là gương mẫu cho các môn đệ qua chính sự hiện hữu của Người. Như thế, những ai bước theo Đức Giêsu được kêu gọi hãy sống như Người, cả khi Người đã vượt qua sự chết và sống lại, thì cũng sống trong Người và nhờ Người, dựa vào các hồng ân của Chúa Thánh Thần, đấng an ủi. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta để những gì thuộc về cuộc sống và con người của Đức Giêsu cũng sẽ thể hiện trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. 2. Mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo huấn của Tân Ước đã dựa vào mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi được bày tỏ trong cuộc vượt qua của Đức Giêsu Kitô, để làm sáng tỏ ý nghĩa chung cuộc của mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể và sứ mạng trần thế của Đức Giêsu ở giữa muôn người. Thánh Phaolô đã lý giải trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 8, câu 31 đến câu 32: "Nếu Thiên Chúa đã bênh vực chúng ta, ai dám chống lại chúng ta? Thiên Chúa đã không tha chính con mình mà đã trao nộp người vì tất cả chúng ta. Chẳng lẽ Thiên Chúa sẽ không trao cho chúng ta mọi sự cùng với người con ấy sao?" Thánh Gioan cũng diễn tả tương tự trong thư thứ nhất của Ngài, chương 4, câu 10 như sau: "Tình yêu cốt ở điều này là không phải chúng ta yêu Thiên Chúa, nhưng chính Người yêu thương chúng ta trước và đã gửi con mình đến đền tội thay cho chúng ta." Dung mạo Thiên Chúa Ba Ngôi là một và thật sự riêng biệt với ba ngôi vị, là sự hiệp thông vô tận của yêu thương, tỏ lộ lịch sử cứu độ được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô đấng chịu khổ hình thập giá và sống lại từ cõi chết. Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 đã minh giải cho chúng ta biết rằng, bằng lời nói và việc làm, bằng cái chết và sự sống lại được thực hiện cách dứt khoát và trọn vẹn, Đức Giêsu đã mặc khải cho nhân loại thấy Thiên Chúa là Cha, và tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 10 đã xác quyết rằng, bí quyết, trung tâm và mục tiêu của toàn bộ lịch sử nhân loại đều ở nơi Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy của mình. Mặc khải về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa khởi đầu với tình yêu xuất phát từ Chúa Cha để cho mọi người được tạo thành, truyền thông một cách tự do cho Chúa Con để Chúa Con lại hiến thân cho Chúa Cha và cho loài người như là thành quả mới mẻ của tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần sẽ tuôn đổ vào lòng con người. Qua lời giảng dạy và cuộc hiến thân của mình, Đức Giêsu đã minh chứng người chính là hồng ân nhưng không và tuyệt hảo mà Thiên Chúa Cha đã trao tặng cho nhân loại. Thánh Gioan đã khám phá thấy ý nghĩa và hiệu quả cao trọng của hồng ân sâu nhiệm này. Thánh Ký đã nhắn gửi các tín hữu rằng, hỡi các con yêu dấu, nếu Thiên Chúa yêu chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa sẽ ở trong chúng ta và tình yêu của người đã trở nên tuyệt hảo nơi chúng ta. Từ thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 11 đến câu 12. Đức Giêsu đã khởi xướng điều răn mới, đã hướng dẫn chúng ta sống trong sự trao đổi tình yêu. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em cũng phải yêu thương nhau. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 13, câu 34. Yêu thương nhau là cách thức để chúng ta sống đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi trong giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, cũng là cách thức để chúng ta dẫn đưa lịch sử đến sự hoàn thành mỹ mãn nơi Jerusalem Thiên Quốc. Hiến chế tín lý Lumen Gentium số 9 đã khích lệ các tín hữu sống điều răn yêu thương của Đức Giêsu, tượng trưng cho lối sống của dân Chúa như là nguồn cảm hứng, thanh lọc và nâng cao mọi tương quan nhân loại trong xã hội và trong chính trị. Cũng thế, tông thư Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 7 đã định nghĩa rằng, làm người có nghĩa là được mời gọi hiệp thông giữa người với người, vì con người là hình ảnh và giống Thiên Chúa Ba Ngôi. Khái niệm này là nền tảng cho toàn bộ đạo đức học của con người, một nền đạo đức đạt tới đỉnh cao là giới răn yêu thương. Sự lệ thuộc lẫn nhau về văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị trong thế giới hiện nay làm nổi bật mối dây thống nhất của gia đình nhân loại và cũng làm nổi bật trong ánh sáng của mặc khải một mô hình mới của sự hợp nhất nhân loại tạo cảm hứng cho chúng ta liên đới với nhau. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 40 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải như sau. Mô hình hợp nhất ấy phản ánh sự sống thân mật của một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi. Đó chính là điều mà các Kitô hữu muốn diễn tả khi nói tới hiệp thông.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hoa vang Việc tôn sùng trái tim rất thánh Đức Mẹ dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Tin mừng theo Thánh Luca đã hai lần nhắc đến trái tim Mẹ Maria ở Luca chương 2 câu 19 và Luca chương 2 câu 51. Chính trái tim mẹ đã đáp trả thánh ý Thiên Chúa bằng tiếng xin vâng, cụ thể qua lời thưa với sứ thần trong biến cố truyền tin. Do sự ưng thuận vì tình yêu, mẹ Maria trước tiên đã cưu mang Đức Giêsu trong trái tim mình, và rồi cũng cưu mang Đức Giêsu trong cung lòng của mẹ. Kêu cầu trái tim rất thánh của mẹ là kêu cầu đấng cứu chuộc trong cung lòng mẹ. Theo lịch sử giáo hội, việc tôn sùng trái tim rất thánh Đức Mẹ được khởi nguồn với nhiều sử gia. Đầu tiên, vào thế kỷ 12 với Thánh Anselmo, Thánh Bernardo. Vào thế kỷ 14 với Thánh Bernardino Siena. Vào thế kỷ 17 với Thánh Gioan Eude. Thế kỷ 19 với Thánh Catarina Labore. Và ở thế kỷ 20 qua việc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima. Cộng đồng Vaticano II cũng đã dành một phần đặc biệt cho việc sùng kính trái tim rất thánh Đức Mẹ Maria. Giáo hội Việt Nam có lòng sùng kính mẹ Maria một cách rất đặc biệt. Vì thế, trong kho tàng kinh đọc, ngoài kinh cầu Đức Bà, còn có riêng một kinh cầu trái tim rất thánh Đức Bà để ca khen mẹ. Hôm nay, ngày lễ đặc biệt mừng biến cố Thiên Thần truyền tin cho mẹ, biến cố mà mẹ phải trả lời với Chúa một câu trả lời bằng trái tim. Chúng ta mừng mẹ, chúng ta ca khen mẹ và gẫm suy lời kinh để cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ cho chúng ta qua mẹ. Cấu trúc kinh cầu trái tim rất thánh Đức Bà cũng giống các kinh cầu khác ở phần đầu. Trong phần này, chúng ta cầu xin Chúa thương xót và tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Kế đến là phần chính của kinh cầu. Phần này gồm 16 câu ca khen trái tim rất thánh Đức Mẹ. Những lời ca khen được thâu tóm lại trong suốt chiều dài của lịch sử về các vấn đề của Thánh Mẫu học, các tín điều về Đức Mẹ. Lời kinh đã ca khen mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, ca khen mẹ đầy ơn phúc, ca khen mẹ là tòa xứng đáng cho Đức Chúa Trời ba ngôi ngự, ca khen mẹ là hòm chứa đấng cứu thế, ca khen mẹ hằng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mẹ rất khiêm nhường, mẹ đã thông hiệp làm một cùng với Chúa Giêsu. Mẹ hay thương xót mọi người, mẹ hay yên ủi kẻ âu lo, mẹ cầu bầu cho kẻ có tội và phù hộ cho kẻ lành. Mẹ bầu cử cho hội thánh và các tín hữu. Mẹ làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông. Mẹ là nữ vương các thánh thiên thần và các thánh nam nữ. Câu cuối cùng của phần kinh ca khen là tôn vinh mẹ với tước hiệu trọng đại nhất. Lạy trái tim rất thánh, rất đáng mến Đức Bà Maria, mẹ Đức Chúa Trời. Xin cầu cho chúng con, để lòng chúng con được sốt sắng mến Chúa như Đức Mẹ. Thánh Gioan Vianney dạy chúng ta rằng, trái tim của mẹ Maria là tất cả tình yêu và thương xót. Mẹ chỉ ước mong nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần quay về với mẹ để được người lắng nghe. Vì thế, hãy quay về bên mẹ bằng lời kinh kêu cầu trái tim mẹ. Thánh Phêrô Giulian Ema cũng dạy, những ai muốn hiểu những bí mật thâm sâu của tình yêu Thiên Chúa và những nhân đức được giấu ẩn trong thần tính của Chúa Giêsu, phải học chúng qua tấm gương phản chiếu là trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Ước gì chúng ta cũng nhắc nhở mình siêng năng đọc lời kinh để chiêm ngắm và học nơi mẹ. Mừng mẹ trong ngày lễ hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa lòng lành vô cùng. Đức Chúa Giêsu là con Chúa, cùng là con rất thánh Đức Mẹ có lòng thương chúng con thế nào, thì Chúa cũng làm cho rất thánh Đức Bà được lòng thương chúng con thế ấy. Vì vậy, chúng con xin Chúa ban ơn cho những ai có lòng sốt sắng tôn kính trái tim cực thanh cực sạch rất thánh Đức Mẹ, được hợp một ý một lòng cùng Đức Chúa Giêsu là đấng hằng sống hằng trị, là một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Xin tri ân Mẹ Giáo Hội đã dọn cho chúng con những lời kinh xinh đẹp để mỗi ngày, trong mỗi hoàn cảnh, con ca tụng Chúa, và mỗi ngày trong mỗi cuộc đời, chúng con luôn có mẹ ở bên.
Xin thương che chở đoàn con hôm nay, bao nhiêu thăng trầm buồn vui tháng ngày, ngước mắt lên mẹ tình thương bao la, tin yêu như mẹ sống. Ave Maria, Ave Maria.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.